Bất diệt kiếm thể, chương 574, phong mang đối lập, gocchuyenaudio.com, trăm dặm giới thần sơn, nguyên khí sung túc, phong mang đại thế chung quanh đã được năm lão giả trông coi nơi này thu lại, cho nên năm người Lục Thanh tiến vào bên trong cũng không có bất kỳ trở ngại gì. Thương tùng cổ mộc bích lưu tích lộ trên giới thần sơn này, nguyên khí trời đất tinh thuần dị thường, thâm nhập vào bên trong kim thiên kiếm thể, đúng là sinh ra cảm giác ôn nhuận nhàn nhạt, khí huyết cũng bắt đầu chậm rãi lưu động lên. Quả nhiên không hổ là giới thần sơn, so với thanh phàm sơn ta càng hơn một bậc. Mộc Thanh Nguyên nhịn không được mở miệng tán thưởng, trong lòng vừa động, Lục Thanh hỏi, nếu giới thần sơn là trung tâm đại thế của một giới, vì cái gì lúc trước không có đem thanh phàm điện kiến lập ở nơi này? Lắc lắc đầu, Mộc Thanh Nguyên nói, giới thần sơn này, chính là trung tâm thanh phàm giới ta, đại thế ngưng tụ, nếu mà tiêu hao quá nhiều nguyên khí trời đất như vậy đại thế tán đi, nguyên khí trời đất của thanh phàm giới ta liền trở lên hỗn loạn, hình thành nguyên khí phong bạo, đến lúc đó, đó là kết quả sinh linh đồ thán. Cảm thấy rùng mình, Lục Thanh nói, nếu như vậy, giới thần sơn hẳn là nên nắm giữ ở trong tay mới phải, nếu không, vạn nhất chịu tổn hại, như vậy thanh phàm giới ta không phải có nguy cơ hủy diệt sao? Lục Đại Sư không biết. Mộc Thanh Nguyên đạm cười một tiếng, nói, trên giới thần sơn, 5 vạn năm trước kiếm thần sơn đã muốn bày ra hoàng giai kiếm trận coi như là kiếm tổ cũng vô pháp đem phá vỡ, coi như là chịu hủy diệt tổn thương, cũng sẽ có thần sơn tông sư của tử hoàng thánh giới nhanh chóng tới. Nghe được Mộc Thanh Nguyên nói như thế, Lục Thanh gật gật đầu, như thế xem ra hắn vẫn là quá coi thường kiếm thần điện, có thể thống nhất đại lục 5 vạn năm, như thế nào chỉ có một chút thủ đoạn. Trên giới thần sơn, có 5 tòa thạch ốc nằm ở trên đỉnh núi, trăm dặm giới thần sơn, đỉnh núi cũng có phạm vi hơn 10 dặm. Giờ phút này, 10 người đến từ thánh giới đều đã ngồi xếp bằng xuống, ngoài ra còn 5 lão giả ngồi xếp bằng ở một bên, nhìn thấy 5 người Lục Thanh đi đến, 5 người lập tức ngự không nghênh đón. Mộc điện chủ, đã lâu không gặp, lão giả cầm đầu mỉm cười nói. Ha ha, gia tộc Đỗ lão mỗi đời ẩn tu ở đây, bảo hộ giới thần sơn, quả nhiên là công lao vô lượng. Mộc Thanh Nguyên trầm giọng nói, Mộc điện chủ hà tất khách khí, đây là trách nhiệm của Đỗ gia ta mà thôi, huống chi thần sơn đối với Đỗ gia ta cũng là phi thường chiếu cố, nếu không Đỗ gia có thể nào mỗi đời đều có 5 kiếm hoàng xuất thế. Ha ha, Mộc Thanh Nguyên vuốt vuốt râu tộc nhân của Đỗ lão. Lắc lắc đầu, lão giả họ Đỗ nói, giới thần sơn, bọn họ còn không có cái phúc khí đó, chỉ là ẩn cư ở trong phạm vi chung quanh 10 dặm, bình thường cũng chỉ có 5 lão giả chúng ta ở trên giới thần sơn này. Dừng một chút, ánh mắt lão giả chuyển động, rơi xuống trên người Lục Thanh, nghi hoặc nói. Vị đại sư này là, đây là Lục Đại Sư, lần này chúng ta cùng tiến đến. Mộc Thanh Nguyên mỉm cười nói, Nga, nguyên lai là Lục Đại Sư, mọi người trước hết nghỉ ngơi, kiếm cốc hư không mở ra còn có thời gian 5 ngày. Lão giả họ Đỗ hiểu ý gật đầu nói, 10 người hạ xuống. Phía trước 5 tòa thạch ô là một bãi cỏ xanh mềm mại, quanh năm ngấm dần thế nguyên khí của giới thần sơn cũng lộ ra có chút bất phàm, ngồi xếp bằng ở trên này, Lục Thanh tức khắc cảm nhận được một dòng khí thanh lương dung nhập vào trong cơ thể, thần đình thức hải thoải mái. gocchuyenaudio.com, chậm rãi ổn định tâm thần, 10 người tử hoàng thánh giới ngồi xếp bằng ở đối diện, mà 5 người Lục Thanh cùng với 5 người lão giả họ Đỗ ngồi xếp bằng cùng một chỗ. 5 lão giả này, trừ bỏ lão giả họ Đỗ là nhị kiếp kiếm hoàng, 4 người khác đều là một kiếp kiếm hoàng, mà 10 người tử hoàng thánh giới có 3 người ẩn tàng tu vi, nhưng mà ở dưới chân long nhãn của Lục Thanh vẫn có thể nhìn ra đại khái. Đồng thời thực lực của 10 người này cũng khiến trong lòng Lục Thanh cả kinh. 3 gã một kiếp kiếm hoàng, 4 gã nhị kiếp kiếm hoàng, cuối cùng còn có 3 người cũng là y đứng đầu tam kiếp kiếm hoàng. 3 người này thật sâu ấn vào trong lòng Lục Thanh, bởi vì Lục Thanh cảm thấy, ngọn nguồn khiến tim hắn đập nhanh, đó là đến từ 3 người này. Thanh niên áo trắng điều khiển lục giai băng phong điều, trên tay nắm một thanh kim sắc địch kiếm dài 3 thước, nhìn qua tuy rằng có chút quái dị nhưng mà lại mơ hồ lộ ra một cổ cảm giác trang nghiêm, gió nhẹ thổi qua lỗ hổng trên thanh kiếm địch, đúng là có phong mang khí nhẹ nhẹ sắc bén lan tràn ra, lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt. Ngoài ra tử sam thanh niên bên cạnh lục giai ngân giáp địa long, để cho Lục Thanh chăm chú, bởi vì từ trên người này, Lục Thanh cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Mà khi Lục Thanh đang chú ý tử sam thanh niên, đồng thời trong lòng tử sam thanh niên cũng có chút kinh ngạc, bởi vì từ trên người Lục Thanh, hắn đồng dạng cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc. Chỉ là khi hắn vận dụng thần thông thầm tra xét lại phát hiện trên người Lục Thanh tựa hồ bao phủ một tầng linh quang màu tím bạc. Linh quang này, hắn cư nhiên không thể nhìn thấu, hơn nữa khí huyết đối phương cường đại cũng khiến hắn chấn động, khí huyết mãnh liệt như vậy, dĩ nhiên hùng hậu đến mức có thể ngăn cản hồn thức. Bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai, người này đến tột cùng là ai? Ngoài ra, một người cuối cùng khiến Lục Thanh chú ý, đó là một nữ tử bên cạnh Phá Không Điêu. Nàng này diện mạo xinh đẹp đáng yêu, một đôi mắt màu tím lam hiếm thấy thỉnh thoảng địa mở ra, Phá Không Điêu cũng thu nhỏ lại lớn bằng bàn tay phù phục trong lòng nàng, cảm tình người và thú rất tốt. Chương trước nói là có một nữ, dò lại thêm một em khác hơn nữa, để cho Lục Thanh chú ý chính là Phá Không Điêu cùng nữ tử này ký kết chính là bình đẳng khế ước, 9 người khác đều là chủ tớ khế ước. Trầm mặc một lát, không ai mở miệng, 9 con linh thú khác cũng đồng dạng phủ phục ở nơi này, cùng 10 người Vân Thiên Âm bất đồng, ánh mắt 9 đầu linh thú toàn bộ tập trung ở trên người Lục Thanh. Chúng nó cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ở trên người Lục Thanh sẽ xuất hiện chân long huyết mạch, chẳng lẽ, hắn cùng với long vực thật có quan hệ, như vậy, vì cái gì gia nhập vào bên trong 5 người của thanh phàm giới? Hay là, bản thân vị chân long vương giả nào sau khi hóa thành nhân hình, cùng nhân tộc thông hôn lưu lại bán long di mạch? 9 con linh thú đồng dạng đoán không ra, nhưng mà này cũng không ảnh hưởng cảnh giác của chúng nó đối với Lục Thanh. Ở trên người Lục Thanh chẳng những là huyết mạch thiên sinh áp chế chúng nó, lấy cảm giác chuẩn xác của linh thú vượt xa so với nhân tộc, chúng nó càng là cảm nhận được lực lượng ẩn tàng trên người Lục Thanh đủ để trọng thương, thậm chí là tru sát chúng nó. Chắc hẳn Thần Sơn đã đem những cái nên nói cho các ngươi. Bỗng dưng, Vân Thiên Âm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn quét 10 người Lục Thanh một cái. Cốc truyện audio.com, mở miệng nói, 10 vị kiếm sử yên tâm, 5 người chúng ta tự nhiên tương trợ 10 vị kiếm sử lấy được ma đạo kiếm. Mộc Thanh Nguyên mở miệng nói, hừ lạnh một tiếng, bố thiên đồ nói, tương trợ thì không cần, chỉ bằng các ngươi, đến lúc đó có thể ngăn cản vài tên ma giả là được, những cái khác thì để cho chúng ta. Ngươi, nhị điện chủ nhịn không được đột nhiên đứng dậy, như thế nào, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta động thủ. Bố thiên đồ chậm rãi đứng dậy, nói. Xem ra tử hoàng thánh giới ta hàng năm không cùng tam giới các ngươi tiếp xúc, thanh phàm giới nho nhỏ cũng nghĩ muốn khiêu chiến uy nghiêm của chúng ta. Như thế nào ta cho ngươi xuất kiếm trước, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi mà xuất thủ thì chỉ có đường chết. Hưu thần kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, thủy mộc pháp tắc chung quanh tức khắc ngưng tụ lên, bên trong hư không, pháp tắc thần quang màu bích lam hiển hóa tụ tập đến bên người nhị điện chủ. Thủy mộc tương sinh pháp tắc, trách không được hỏa khí lớn như vậy, nguyên lai là có điều dựa vào. Trong mắt bố thiên đồ chợt lóe tinh quang, hư trước lại yên lặng đứng tại chỗ, không có chút ý tứ xuất thủ trước. Triệu điện chủ, Mộc Thanh Nguyên đứng dậy, lắc lắc đầu, nhị điện chủ phất tay đẩy Mộc Thanh Nguyên ra, duỗi tay phải ra. Đại điện chủ ta biết ngươi lấy đại cục làm trọng, không muốn gây ra xung đột, nhưng mà cái gọi ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền bị người khi, coi như là thánh giới lại như thế nào. Tu vi của chúng ta cũng là một ngày lại một ngày khổ luyện lĩnh ngộ tăng lên, không giống như là có chút người chiếm hết thiên thời địa lợi, lấy thế lăng nhân. Vừa mới xuất sinh tuy rằng là thiên đạo giao cho, nhưng không phải dùng để lên mặt sai bảo, dựa vào tài trí hơn người, anh hào, đại lục cũng không phải tự phong là được. Nếu đưa 10 người bọn họ đặt vào thanh phàm giới chúng ta, lấy tuổi của bọn họ có thể bước vào kiếm hồn, cũng là cực hạn. Một hơi nói ra những lời này, không khỏi làm Lục Thanh đối với nhị điện chủ mở rộng tầm mắt. Thanh phàm điện nhị điện chủ ở trong ấn tượng của Lục Thanh tuy rằng tính khí khả năng nóng nảy một chút, nhưng mà bình thường cũng không giỏi về nói chuyện, giờ phút này có thể nói ra một phen như vậy, tuy rằng nói là xé rách ra mặt nhưng mà lại liên đới trong lòng Lục Thanh đều vui sướng rất nhiều. Ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm bố thiên đồ trước mặt, sắc mặt có chút ửng hồng, nhị điện chủ tiếp tục nói. Hôm nay coi như là triệu mỗ không địch lại, nhiều nhất luân hồi mà thôi, cho dù không có tam sinh thạch không thể bảo tồn trí nhớ kiếp trước. Ít nhất cũng ít chịu ác khí của đám đại thiếu gia thánh giới các ngươi. Thượng cổ 5 vạn năm trước thất thủ, thượng cổ thánh hiền xuống dốc, liền ngay cả tử hoàng giới cũng xuất ra đám vãn bối cẩu nhãn khán nhân dê. Đủ rồi, Vân Thiên Âm trầm quát một tiếng, rõ ràng là đỉnh núi giới Thần Sơn, bên trong không khí tạo nên âm lãng bàng bạc. Âm lãng vô hình lại mãnh liệt tựa như lưu thủy, thanh âm vô hình, đúng là ngưng ra thực chất, nháy mắt vọt tới trước mặt nhị điện chủ. Đặng đặng đặng, sắc mặt tái nhợt, tại mi tâm của nhị điện chủ chợt có kim mang chợt lóe, rồi lại nháy mắt tan vỡ, cả người lui về phía sau 3 bước. Mỗi một bước đều lưu lại trên mặt đất một dấu chân sâu chừng 5 tấc. Triệu điện chủ, Mộc Thanh Nguyên lập tức vung tay lên ổn định lại thân hình nhị điện chủ. Như thế nào, các ngươi đều có? Cốc truyện audio.com. Ý tứ như thế sao? Sắc mặt Vân Thiên Âm trầm xuống, ánh mắt ngưng tụ trên người Mộc Thanh Nguyên. Uy nghiêm của thánh giới ta, không để cho chửi bới. Bố thiên đồ, giết hắn. Vân huynh có lệnh, bố mỗ tự nhiên vâng theo. Trong mắt bố thiên đồ lóe ra hàn mang, rơi xuống trên người nhị điện chủ, lạnh lùng nói. Ngươi liền ngoan ngoãn nhập luân hồi đi, vũ nhục thánh giới, không ai có thể thoát được mạng. Thoát mạng, nhị điện chủ cười nhạo một tiếng. Như thế nào, các ngươi đối lý, liền nghĩ muốn lấy lực áp nhân, đến đây đi cũng cho Triệu Bất cùng ta cùng kiến thức một chút kiếm hoàng của Tử Hoàng giới rốt cuộc có bổn sự gì ở chỗ này diễu võ dương oai. Cách chương.